Xin chào quý thính giả, cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Đây là chương trình học kinh thánh dành cho thanh thiếu niên. Chương trình phát thanh đem đến cho các bạn trẻ thanh thiếu niên có những bài học thực tiễn từ lời Chúa, giúp các bạn nhận biết Chúa để sống kính sợ Chúa, yêu mến Chúa, làm sáng danh Ngài và trở nên là muối của đất, là ánh sáng của thế gian này. Chương trình học kinh thánh hôm nay tiếp tục với những câu chuyện trong kinh thánh, bài 12, cuộc chiến bắt đầu, phần 1. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Con lắng nghe, cớ sao con bối rối sầu đau? Lời ta khuyên con chớ kinh sợ chi, ta bên con và chớ che cùng. Chúa ơi, thứ tha con, đã bao lần con cay sức con mà thôi, nên trong đời con thấy thất vọng luôn. Chúa của con nguyện bước theo Ngài, ta bên cạnh con suốt cuộc đời, vì tình yêu ta chẳng thay đổi rời. Ta yêu mến con và mong dùng con đem tình vui mừng đến khắp mọi nơi. Vâng lời Chúa kêu gọi, hứa tin trung khi Ngài giao trách nhiệm. Con xin nguyện theo dấu chân Ngài thôi, biết ơn Ngài nguyện dân thân này. Ta khuyên con chớ kinh sợ chi, ta bên con và chớ che cùng. Chúa ơi, thứ tha con, đã bao lần con cay sức con mà thôi, nên trong đời con thấy thất vọng luôn. Chúa của con nguyện bước theo Ngài, ta bên cạnh con suốt cuộc đời, vì tình yêu ta chẳng thay đổi rời. Ta yêu mến con và mong dùng con đem tình vui mừng đến khắp mọi nơi. Vâng lời Chúa kêu gọi, hứa tin trung khi Ngài giao trách nhiệm. Con xin nguyện theo dấu chân Ngài thôi, biết ơn Ngài nguyện dân thân này. Ta bên cạnh con suốt cuộc đời, vì tình yêu ta chẳng thay đổi rời. Ta yêu mến con và mong dùng con đem tình vui mừng đến khắp mọi nơi. Vâng lời Chúa kêu gọi, hứa tin trung khi Ngài giao trách nhiệm. Con xin nguyện theo dấu chân Ngài, thôi biết ơn Ngài nguyện dâng thân này.
Một người đàn ông tên là Herman Quốc kể về một cuộc gặp gỡ của ông với vị thủ tướng đầu tiên của đất nước Israel. Chúng ta đang nói về thời điểm mà nước Israel được tái lập vào những năm 40, và vị thủ tướng chúng ta đang nói đến ở đây tên là David Ben-Gurion, và câu chuyện xảy ra vào năm 1955. Herman viết thế này: David mời tôi và Sarah, vợ tôi, đến nhà ông ấy. Sáng hôm sau, chúng tôi đến nhà của David thì thấy có sẵn chiếc xe quân dụng, được hộ tống bởi một chiếc xe jeep cùng với một khẩu súng máy đủ để đất nước nhỏ này đẫm máu ngay giữa ban ngày bởi những kẻ khủng bố đến từ Ai Cập. Sau bữa ăn tối, ông ta thẳng thắn mời tôi sang sống tại đất nước non kém chưa phát triển này. David Ben-Gurion nói với tôi rằng ông cần phải quay trở lại đây, sinh sống ở đây. Đây là nơi duy nhất dành cho những người Do Thái như ông. Ở đây ông sẽ được tự do. Và Herman trả lời rằng, tự do à? Thôi nào David, quân đội của kẻ thù nhan nhản xung quanh ông, lãnh đạo của họ tuyên bố công khai rằng họ đang nỗ lực để diệt sạch Do Thái, còn đường phố vào đêm thì bị phong tỏa không đi lại được. Tự do đó sao? David Ben-Gurion trả lời, tôi không nói là an toàn, nhưng tôi nói tự do. Đôi khi để sống một cuộc đời tự do thì đòi hỏi một sự can đảm, nhưng làm thế nào chúng ta thật sự có được sự can đảm cần thiết để sống cuộc đời tự do mà Chúa đã tạo dựng cho chúng ta ở phía trước? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu, nhưng trước khi bắt đầu, chúng ta hãy cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con cảm ơn Ngài vì sự tốt lành của Ngài và chúng con được chìm đắm trong đó. Giờ đây Chúa ơi, chúng con sẽ được đọc lời Ngài và được lắng nghe lời của Ngài. Con cầu xin Chúa đến cùng chúng con. Con cầu nguyện cho những người đang tham dự. Nguyện Ngài viếng thăm mỗi người chúng con. Xin Chúa mời gọi, thúc cho chúng con đến gần với Ngài. Con cầu nguyện cho những ai chưa biết đến Ngài, chưa dâng đời sống mình cho Ngài. Con cầu nguyện cho họ, xin Chúa giúp cho họ nhận biết Ngài, cảm biết được Ngài, và họ không để thời khắc này trôi qua vô ích. Con cầu nguyện cho những ai đã dâng đời sống mình cho Chúa, nguyện Chúa thăm viếng tất cả. Xin ban cho chúng con sự dạn dĩ, sự can đảm cần có để bước theo Ngài trong suốt quãng đời của chúng con. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu. Amen. Chúng ta thường thấy hoặc nghe kể về một câu chuyện lòng can đảm, có thể trên báo chí hay thông qua kênh truyền thông, hoặc có thể trên phim ảnh nữa. Trong những lúc như vậy, quý vị có suy nghĩ rằng, tôi tự hỏi không biết mình sẽ phản ứng ra sao trong tình huống như thế nhỉ? Tôi sẽ phản ứng thế nào vào lúc đó? Chúng ta tự hỏi, nếu như tôi gặp phải cảnh ngộ đó thì tôi có đủ can đảm như những gì tôi vừa đọc hay là tôi vừa thấy hay không? Trong cuộc sống hằng ngày, hầu hết chúng ta đều cố gắng để không gặp phải những khoảnh khắc như vậy, đúng không? Chúng ta cố gắng để không gặp phải những tình huống đòi hỏi lòng can đảm lớn lao. Chúng ta cố gắng để không có những giây phút ấy. Chúng ta cố gắng để tránh rủi ro càng nhiều càng tốt, vì với chúng ta như vậy mới là khôn ngoan. Trong biển đời của con người, hầu hết tất cả chúng ta luôn cố gắng hết sức để đứng trong chỗ cạn. Tuy nhiên rồi sẽ có một lúc nào đó nơi ấy sẽ trở thành những khoảnh khắc trong mỗi người, mỗi đời sống, nơi mà chúng ta phải đưa ra quyết định của lòng can đảm. Tôi muốn nói rằng, hơn những gì chúng ta thường suy nghĩ đến, thì tất cả chúng ta được kêu gọi để trở thành những người nam và người nữ can đảm trong đời sống hàng ngày. Đây không phải là vấn đề của cảm xúc mạnh mẽ, cũng không phải là lúc mà tên quý vì được vinh danh trên các tờ báo, cũng chẳng phải là lúc đám đông reo vang, tung hô quý vị vào lúc khoảnh khắc nào đó đến, nhưng đơn thuần là khi khoảnh khắc đó đến với câu hỏi là, chúng ta có can đảm không? Hãy là người can đảm, hãy dạn dĩ như Chúa đã tạo dựng chúng ta như vậy, để chúng ta có thể đến được nơi Chúa muốn chúng ta đi, Có một chị em phụ nữ kia khi nghe được sứ điệp này, cô đã quyết định chia tay với người bạn trai mà cô rất yêu mến. Lý do là vì cô biết mối liên hệ đó không làm sáng danh Chúa, dù rằng cô rất sợ cô đơn. Điều này cần rất nhiều can đảm. Quý vị cũng cần có can đảm để nói với sếp của mình rằng: "Thưa sếp, tôi sẽ không cắt xén nữa. Tôi sẽ không ăn bớt trong hóa đơn nữa." Quý vị cũng cần có can đảm để sống một cuộc đời giản dị hơn, sao cho phần dâng hiến của quý vị rời rộng hơn và chúng được sử dụng cho những hoàn cảnh khác nhau trên thế giới quanh quý vị. Và cũng cần rất nhiều can đảm cho ai đó ở trong nhóm phục hồi của hội thánh chúng ta vì mong muốn được thắng hơn và được thanh tẩy. Cũng cần rất nhiều can đảm để họ thốt ra khỏi môi của mình rằng: "Tôi thật sự đang bị tranh chiến và tôi cần sự giúp đỡ. Đời tôi đang bị chế ngự bởi sự giận dữ, hoặc là rượu, hay sự đố kỵ, sự nói hành, sự bất an, sách báo khiêu dâm hoặc là sự than phiền. Chúng đang tiêu hủy cuộc đời tôi." Cần can đảm để thành thật như vậy. Cũng cần có rất nhiều can đảm để tranh đấu yêu thương nhau trong hôn nhân khi hiện giờ quý vị không còn cảm xúc thương yêu nữa. Quý vị cần có lòng can đảm và sự dạn dĩ để tin nhận Đấng Christ và đi theo Ngài, nhận thánh lễ báp têm. Dù cho nhiều người nghĩ rằng điều đó không cần đến can đảm, đời sống hàng ngày của tất cả chúng ta có những cơ hội mà tôi gọi là khoảnh khắc định nghĩa lòng can đảm. Đây là điều rất quan trọng trong bài học hôm nay mà quý vị cần phải ghi nhớ. Chúng ta không thể sống một đời sống được dựng sẵn cho chúng ta mà không có những khoảnh khắc định nghĩa lòng can đảm. Cuộc đời được tạo dựng dành cho quý vị sẽ có những thời điểm dành cho khoảnh khắc đòi hỏi lòng can đảm, và điều đó sẽ có những ảnh hưởng trực tiếp đến những chương tiếp theo trong câu chuyện cuộc đời của quý vị. Trong bài học trước, chúng ta học biết cách thức của Chúa và dân sự của Ngài đang lang thang ở trong đồng vắng. Còn trong bài học hôm nay, chúng ta sẽ thấy dân sự mạnh mẽ băng qua biên giới để bước vào vùng đất mà Chúa đã hứa ban cho dòng dõi của Abraham và hình thành nên đất nước Israel. Lúc bấy giờ thì Môi-se đã qua đời, nhưng trước lúc đó Chúa đã bảo Môi-se hãy lập Giô-suê làm người lãnh đạo mới cho dân sự. Giô-suê nhỏ hơn Môi-se khoảng 40 đến 50 tuổi, cho nên chúng ta có thể nói rằng Giô-suê là đại diện cho những lãnh đạo của thế hệ tiếp theo. Như vậy thì Giô-suê sẽ chính là người dẫn dắt dân sự bước vào đất hứa và bước vào lời hứa của Đức Chúa Trời. Bây giờ thì chúng ta cần phải tạm dừng một chút và quay ngược trở lại 40 năm về trước, là lúc mà dân sự cũng đã chuẩn bị bước vào trong đất hứa. Vào lúc ấy thì Môi-se cũng sai 12 thám tử ra đi và dò thám xứ. Sau đó họ trở về và chúng ta có phần báo cáo được viết ở trong Dân Số Ký đoạn 13 rằng: "Vậy, các người ấy thuộc cho Môi-se rằng: chúng tôi đi đến xứ mà người đã sai chúng tôi đi. Ấy quả thật một xứ đượm sữa và mật. Này hoa quả xứ đó đây." Rồi họ đưa ra mẫu vật là một chùm nho to lớn, mà rằng: "Dân sự ở trong xứ này vốn mạnh dạn, thành trì thật vững vàng và rất lớn. Chúng tôi cũng có thấy con cháu của Anak ở đó." 10 người thám tử quay về với báo cáo như vậy, nhưng 2 người còn lại trở về với một báo cáo khác. Nội dung của họ đại khái như sau: "Chúa nói chúng ta có thể làm được nên hãy làm ngay đi. Vậy hãy lên đường đánh bại họ và chiếm lấy xứ này." 2 thám tử đưa ra một bản báo cáo mang yếu tố thiểu số này có tên là Caleb và Giô-suê. Trong 9 giờ phút đó họ có lòng can đảm khi người khác thì không. Họ đã tin vào những gì Chúa phán trong khoảnh khắc định nghĩa lòng can đảm, còn những người khác thì nghi ngờ. Nhớ đến 40 năm trước, Giô-suê không phải là lãnh đạo của dân tộc. Ông chỉ là một trong số 12 thám tử được sai đi do thám xứ. Và những gì chúng ta thấy trong khoảnh khắc định nghĩa lòng can đảm là sự trung tín trong những việc nhỏ sẽ có thể gia thêm lòng dạn dĩ trong những việc lớn của đời sống. Trước đó câu chuyện trong quá khứ kể rằng, có khoảng thời gian Môi-se đi vào trại để gặp gỡ Chúa và Giô-suê đi với ông. Khi Môi-se đã rời đi thì Giô-suê vẫn ở lại. Ông dành thời gian với Chúa. Xuất Ê-díp-tô ký đoạn 33 cho chúng ta biết, Đức Giê-hô-va đối diện phán cùng Môi-se, như một người nói chuyện cùng bạn hữu mình. Đoạn: "Môi-se trở về trại quân, còn kẻ hầu trẻ của người, tên là Giô-suê, con trai của Nun, không ra khỏi trại." Nói một cách khác, Giô-suê đã kéo dài thời gian được ở với Chúa. Ông trung tín với việc ở với Ngài. Ông đã rất trung tín trong những khoảnh khắc nhỏ nhặt như vậy. Ông không hề hấp tấp, không hề vội vàng rời khỏi trại. Về sau thì Giô-suê là một trong những người đầu tiên được sai phái đi do thám xứ. Ông không phải là người đứng đầu cả dân sự mà chỉ là một trong 12 thám tử được sai đi. Tuy nhiên ông cũng đã trung tín trong thời khắc nhỏ nhỏ đó của mình. Chúng ta thì thường suy nghĩ rằng, Chúa ơi, khi khoảnh khắc đó đến, khi con cần một sự can đảm sống động to lớn, làm sao mà con có được điều đó? Làm sao con có thể can đảm như vậy? Tuy nhiên thực tế những thời khắc quan trọng chỉ lộ diện qua những gì chúng ta đã làm với những khoảnh khắc rất bình thường trong đời sống hàng ngày của mình. Nếu quý vị muốn là một người can đảm, quý vị phải là một người trung tín trong những việc nhỏ. thì quý vị sẽ có thêm năng lực để dàn dĩ trong những việc lớn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nghiên cứu phân đoạn kinh thánh chính trong bài học ngày hôm nay. Vào lúc ấy, dân sự sắp sửa bước vào đất hứa và Chúa phán với Giô-suê trong Giô-suê đoạn 1 rằng: "Phạm nơi nào bàn chân các ngươi đạp đến, thì ta ban cho các ngươi. Ta sẽ không lìa ngươi, không bỏ ngươi đâu. Hãy vững lòng bền chí, vì ngươi sẽ dẫn dân này đi nhận lấy xứ mà ta đã thề cùng tổ phụ ban cho chúng nó. Chỉ hãy vững lòng bền chí và cẩn thận làm theo hết thảy luật pháp mà Môi-se, tôi tớ ta, đã truyền cho ngươi, chớ xây qua bên hữu hoặc bên tả, để hễ ngươi đi đâu cũng đều được thạnh vượng. Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong, vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình và mới được phước. Ta há không có phán dặn ngươi sao? Hãy vững lòng bền chí, chớ run sợ, chớ kinh khủng, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi vẫn ở cùng ngươi trong mọi nơi ngươi đi." Chúng ta thấy cụm từ "hãy vững lòng bền chí" được lặp đi lặp lại 4 lần. Quý vị nghĩ vì sao Chúa lại nói điều đó nhiều như thế với Giô-suê? Tôi nghĩ lý do là thế này. Giô-suê đã từng đặt chân vào đất hứa rồi. Chính ông đã chứng kiến những tường thành vững chắc bao quanh thành phố. Và ông cũng đã nhìn thấy những con người trong thành là những đối thủ mà ông sắp sửa chạm trán. Đức Chúa Trời cứ nói đi nói lại điều này với Giô-suê trước khi ông thật sự cần nó cho khoảnh khắc đòi hỏi lòng can đảm, đòi hỏi dũng khí. Có một điều khác nữa mà chúng ta thấy từ đời sống của Giô-suê là khi sự việc xảy ra, khi cần có lòng can đảm thì lời của Chúa dành cho ông hiện giờ sẽ trở thành nguồn can đảm cho ông về sau. Lời của Chúa dành cho quý vị sẽ ban sự can đảm mà quý vị cần có sau này. Tức là khi quý vị bước vào khoảnh khắc định nghĩa về sự can đảm trong đời sống của chính mình, thật khó để có lòng can đảm nếu quý vị không có lời của Chúa dành cho mình. Trong hiện tại chính là lúc mà Chúa chuẩn bị cho chúng ta những điều chúng ta cần thiết về sau. Ngay lúc này đây thưa quý vị, chúng ta không biết chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng có thể trong tuần này quý vị sẽ được kêu gọi để vâng lời khi đối diện với sự sợ hãi. Rất có thể trong tuần lễ này quý vị sẽ được ban cho cơ hội để bước đi, để sống với lòng can đảm của mình. Quý vị không biết đó là lúc nào, nhưng Chúa thì biết. Và Ngài đem quý vị đến đây ngay lúc này để quý vị lắng nghe lời Ngài, để quý vị có thể trở nên can đảm trong những khoảnh khắc sắp sửa xảy đến trên cuộc đời của mình. Thật vậy, khi chúng ta học càng sâu loạt bài này thì chúng ta sẽ gặp một quyển sách gọi là Roma. Thư tín này nói rằng đức tin đến bởi việc người ta nghe lời của Chúa. Quý vị biết đấy, nếu quý vị bước ra khỏi nơi này và nghĩ rằng nơi này trang trí đẹp nhỉ, thì quý vị chẳng có thêm chút đức tin nào. Tuy nhiên, nếu quý vị bước ra khỏi đây và quý vị hiểu rằng Chúa thật sự đang phán với tôi nghĩ đây không phải chỉ là lời Chúa dành cho Giô-suê, nhưng cũng là lời Chúa dành cho tôi ngay bây giờ, thì về sau, khi quý vị đối diện với những khoảnh khắc định nghĩa lòng can đảm trong tuần này hoặc trong tháng này, thì đức tin của quý vị sẽ lớn lên. Quý vị sẽ vận dụng được lòng can đảm nếu quý vị nghe và nhận lấy lời của Chúa ngay trong lúc này đây. Trước khi dân sự tiến đến thành phố Jericho, họ nhận biết vì sao Chúa nói với họ rằng hãy vững lòng. Nhiều lần như vậy, dân sự đóng trại đối diện với Jericho. Jericho nằm trên một ngọn đồi và họ có thể nhìn thấy những tường thành ấy từ đằng xa. Những bức tường thành của Jericho nổi tiếng là bất khả xâm phạm. Thật vậy, bởi vì Jericho có hai lớp tường thành. Lớp tường thành nằm bên ngoài dài khoảng hơn 1,8 m, còn độ dày của lớp tường thành bên trong là hơn 3,6 m. Trên cả hai lớp tường thành đều có lính canh. Và nếu quý vị có thể lọt qua lớp tường thành thứ nhất thì chắc rằng quý vị sẽ bị mắc kẹt giữa hai lớp tường thành và quân lính sẽ tùy ý bắn quý vị bằng những cung tên và vũ khí mà họ có lúc bấy giờ. Họ sẽ giết quý vị khi quý vị bị mắc kẹt giữa hai lớp tường thành. Tường bên ngoài dày 1,8 m và tường bên trong dày 3,6 m. Dân sự có thể làm gì đây? Họ không thể trèo qua bức tường thứ nhất bởi vì họ sẽ bị giết. Họ không thể đục tường bởi vì tường quá dày. Còn với chúng ta ngày nay, những bức tường mà chúng ta đang đối diện trong đời sống của mình là gì? Có những thách thức nào, những tình huống nào dường như quá lớn mà quý vị cảm thấy mình đang bị mắc kẹt? Quý vị không thể nào suy tính ra được cách tốt nhất để vượt qua. Rất có thể đó là bức tường ngoài cảnh do chính quý vị hoặc ai đó tạo ra cho mình. Rồi quý vị cảm thấy bị mắc kẹt trong tình huống đó. Hay có thể đó là bức tường nội tâm, là điều gì đó đang diễn ra bên trong tấm lòng của quý vị. Có thể đó là một thái độ hay một cảm xúc mà quý vị không thể vứt bỏ được. Đâu là những bức tường quý vị đang đối diện trong đời sống mình. Có thể đó là tin tức về sức khỏe. Hoặc có thể đó là ai đó mà quý vị cần phải tiếp cận nhưng lại ngại vượt qua những cản trở. Chúa đã chuẩn bị cho quý vị và Ngài nói rằng, con hãy vững lòng bình chí, trận chiến sắp sửa bắt đầu. Sau đó Chúa tiếp tục nói điều đó lần nữa. Nhưng lần này khi Chúa nói, Nếu xét trong văn hóa tiến bộ ngày nay của chúng ta thì dường như Chúa đang mắc một lỗi ngữ pháp trầm trọng vậy. Giô-suê đoạn 6 câu 2 cho biết, Đức Giê-hô-va phán cùng Giô-suê rằng, kìa, ta đã phó, ở đây dùng thì quá khứ, ta đã phó Jericho, vua, và các chiến sĩ mạnh dạn của nó vào tay ngươi. Tôi không biết liệu trong lúc đó Giô-suê có nghĩ rằng, Chúa ơi, trận chiến vẫn chưa bắt đầu mà, chúng con vẫn đang đối phó với những tường thành rất kiên cố này đây. Chúng con không biết phải làm sao cả, chúng con không thể vượt qua được, chúng con không thể đục nó bởi vì nó quá dài, và nếu chúng con trèo qua đó thì chúng con sẽ bị bắn chết. Chúa ơi, con không biết là Ngài có hiểu vấn đề không? Chúa nói, Ngài đã phó, nhưng chưa có chuyện gì xảy ra cả mà. Điều này thật thú vị. Đức Chúa Trời phán về điều chưa xảy ra như thể nó đã xảy ra rồi. Điều này cho thấy Đức Chúa Trời biết trước tương lai, và Ngài kiểm soát tất cả mọi chuyện, can đảm và đức tin định đoạt những điều vẫn chưa xảy ra như thể nó xảy ra rồi. Đây chính là chìa khóa của vấn đề. Nhưng điều này chỉ áp dụng với những gì Chúa đã hứa thôi, đừng áp dụng trên mọi việc. Như thể quý vị thật sự mong ước Chúa hứa điều gì đó, nhưng Chúa chưa bao giờ hứa như vậy. Người ta vẫn thường làm như thế. Có những người nói rằng, tôi thật sự muốn chuyện này xảy ra, tôi nghĩ nó thật sự sẽ xảy ra, tôi tin Chúa muốn nó xảy ra, nhưng giờ tôi cảm thấy thất vọng vì nó không xảy ra. Xin đừng gán cho Chúa những lời hứa mà Ngài chưa bao giờ hứa với quý vị. Tuy nhiên nếu Chúa đã hứa điều gì đó, thì chúng ta có thể chắc chắn rằng điều đó sẽ thành hiện thực. Tôi không biết cách nào, có thể không phải cách quý vị nghĩ, nhưng nó chắc chắn sẽ thành hiện thực.
Lạy Chúa, xin Chúa phán với chúng con qua lời Chúa, để chúng con có lòng can đảm đối diện với mọi hoàn cảnh trong cuộc sống, dù thuận cảnh hay nghịch cảnh, hay bất cứ nơi nào Chúa muốn con đi, để chúng con được kinh nghiệm những điều Ngài làm trên đời sống chúng con. Xin cho chúng con trung tín trong những việc nhỏ, để có được lòng dạn dĩ trong những việc lớn Chúa dùng. Chúa ơi, cho dù tấm lòng chúng con có những nỗi sợ hãi, thì xin Ngài hãy giúp chúng con luôn nương nơi Chúa, nơi lời Chúa, để chúng con vượt qua được những ngăn trở từ bên ngoài lẫn bên trong, tiếp tục bước đi trên con đường mà Chúa muốn con đi. Amen.
Ngài là nơi vững tan cho con nương nhờ, Ngài hằn ban cứu ân năng lực thiêng. Dù bao nguy khốn đến vây tâm hồn đêm ngày, Ngài luôn lắng nghe con nguyện cầu.
Ngài là nơi chờ che,
Thank you. con muốn thôi. Chính Chúa đang sống luôn luôn chỉ vì ngàn đời ngài có ý nguyện. Hôm nay hắn con muốn thôi. Chính Chúa đang sống luôn luôn chỉ vì
luôn trung tín, luôn nương nơi Chúa.